Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào và kính gửi. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, những thông tin về việc tỉnh Quảng Bình tái xác định nước biển đã có thể tắm cùng định mức đền bù hỗ trợ cho ngư dân sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ở Một Đời Sống là bài viết chân dung những sắc tộc bị lãng quên. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là tạp chí Môi Trường. Kỳ này trình bày về việc Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng thuận phê chuẩn thỏa thuận Paris COP21. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối ngày thứ ba. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc nói với người đồng cấp phía Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc tại Bắc Kinh, rằng hai nước cần duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, kiểm soát những bất đồng trên biển. Đó là nội dung của bản tin được hãng Reuters loan đi từ Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Bản tin này còn cho biết là hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có trích lời Thủ tướng Lý, nói với ông Nguyễn Xuân Phúc rằng, ở Biển Đông có các vấn đề xung đột chủ quyền, quyền hàng hải và cả những tình cảm dân tộc. Bản tin của Chính phủ Việt Nam ngày hôm nay cũng nói là ông Nguyễn Xuân Phúc nói trong buổi hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường rằng cần duy trì các kênh đối thoại cao cấp, kiểm soát tốt các bất đồng trên biển. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang có mặt tại thủ đô Trung Quốc trong một chuyến thăm chính thức nước này, kéo dài 6 ngày trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới của Việt Nam.
Hai thủ tướng Trung Quốc và Việt Nam cũng đã ký một văn bản về việc Việt Nam sẽ vay của Trung Quốc một khoản tiền trị giá 250 triệu đô la Mỹ để bổ sung cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông tại Hà Nội. Dự án đường sắt này do một công ty Trung Quốc thực hiện, được khởi công vào năm 2011 và dự định đưa vào vận hành trong năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Ngoài ra, chi phí của dự án đã không được tính chính xác, cho nên hiện nay phải tăng thêm một số tiền hơn 300 triệu đô la nữa. Dự án Cát Linh Hà Đông bị nhiều chỉ trích từ phía công luận Việt Nam. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có gặp người đứng đầu công ty Trung Quốc, tổng thầu thực hiện dự án Cát Linh Hà Đông. Báo chí Việt Nam trích lời ông Phúc, nói rằng dù việc chậm trễ có nhiều nguyên nhân, nhưng công ty tổng thầu của dự án là người phải chịu trách nhiệm.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ông Trần Công Chánh nói với báo Tuổi Trẻ rằng ông Trịnh Xuân Thanh không được phép đi nước ngoài, dù vào ngày 19 tháng 8 ông Thanh đã làm đơn xin đi nước ngoài trị bệnh. Ông Trần Công Chánh cho biết là không thể cho phép ông Thanh đi trị bệnh ở nước ngoài vì các cơ quan trung ương đang điều tra những sai phạm về quản lý kinh tế có liên quan đến ông Thanh. Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang cũng cho biết là ông Thanh phải có mặt tại Hậu Giang trong ngày hôm nay, nhưng cho đến sáng nay vẫn chưa thấy ông Thanh xuất hiện. Xin nhắc lại là ông Trịnh Xuân Thanh vốn là một cán bộ cao cấp của ngành dầu khí Việt Nam, sau đó được điều về công tác tại tỉnh Hậu Giang với vai trò phó chủ tịch tỉnh. Những cáo buộc có liên quan đến tham nhũng của ông Thanh được dư luận Việt Nam rất quan tâm. Và trong vụ việc này đã xảy ra một chuyện cũng chưa có tiền lệ là trong lúc bị điều tra thì ông Thanh làm đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tuần rồi, Ban Bí thư Trung ương tại Hà Nội quyết định khai trừ ông Thanh ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một công ty Đài Loan có tên Heather Plan bị phạt số tiền trị giá 9.000 đô la Mỹ vì đã xả nước thải ra một con kênh tại tỉnh Đồng Nai. Hãng thông tấn AFP trích phát biểu của một viên chức phụ trách môi trường của tỉnh Đồng Nai giấu tên, nói rằng chính quyền tỉnh đã ra lệnh phạt công ty này sau quá trình điều tra. Viên chức cho biết thêm là công tác điều tra được thực hiện sau khi nhiều người dân than phiền về chuyện gây ô nhiễm của công ty Đài Loan Heather Plan. Tin cho biết cụ thể từ khi nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí Heatherland khai trương hoạt động tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào năm 2002. Dân chúng phát hiện nhà máy xả nước thải vào rạch Mọi, chảy ra sông Đồng Nai và báo với cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nước thải của Heatherland vượt quy chuẩn từ 2 đến gần 5 lần. Đây là tin tức được công bố về một vụ gây ô nhiễm mới nhất của một công ty nước ngoài làm ăn ở Việt Nam. Vụ lớn nhất từ trước đến nay là vụ công ty thép Formosa, cũng của Đài Loan, xả nước thải ra biển tại Vũng Áng, Hà Tĩnh hồi tháng 4 năm nay, làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. Thảm họa môi trường này gây nên nhiều cuộc biểu tình lớn của người dân Việt Nam, và công ty Formosa đã đồng ý bồi thường một khoản tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ.
Có một người chết tại tỉnh Quảng Ngãi do cơn bão số 4 vừa đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Đó là tin tức do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương loan đi vào ngày hôm nay. Theo tin từ Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thì có một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích ngoài khơi tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, bão số 4 cũng gây lụt lội làm giao thông bị đình trệ tại một số nơi ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam. Tin tức cuối cùng về cơn bão này cho biết là sau khi đổ vào đất liền, sáng sớm ngày 13 tháng 9, cơn bão số 4 đã suy yếu và biến thành áp thấp nhiệt đới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt. Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, cùng với việc công bố định mức đền bù hỗ trợ cho ngư dân, các loại tàu cá, người nuôi hải sản và diêm dân để chính phủ xem xét, tỉnh Quảng Bình vừa công bố kết quả quan trắc mới nhất, tái xác định nước biển đã ở trong ngưỡng cho phép tắm biển, chơi thể thao dưới nước, cũng như nuôi trồng thủy sản. Nam Nguyên cập nhật một số thông tin liên quan.
Tương tự như công bố cuối tháng 8 của Bộ Tài nguyên Môi trường và sau đó của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ngày 8 tháng 9 năm 2016 vừa qua, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình đã công bố kết quả quan trắc mới nhất tại một số nơi như bãi biển Nhật Lệ, Hải Ninh, Đá Nhảy, Quảng Thọ và Quảng Phú. Điểm cần lưu ý là Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình vẫn chỉ lấy mẫu nước biển, chứ không lấy trầm tích đáy biển để phân tích. Mẫu nước biển cũng được gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để cùng phân tích. Theo Sài Gòn Times, bản tin trên mạng ngày 12 tháng 9 năm 2016, cả hai Sở Tài nguyên Môi trường đều có chung kết quả quan trắc. Theo đó, các chất chì, kẽm sắt, cyanua, thủy ngân, măng gang trong nước biển đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước và nuôi trồng thủy sản. Trả lời chúng tôi vào tối ngày 12 tháng 9, 2016, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Chúng tôi cũng có những cái văn bản để mà có cái kiến nghị, tức là phải đánh giá được môi trường, phải đánh giá đầy đủ. Thì từ mặt nước biển, rồi nước tầng giữa, rồi nước tầng đáy, rồi trầm tích, rồi nhiều thứ. Nói chung là cả những vùng nữa, vùng nước chảy, vùng nước không chảy, vùng nước đậu, còn nhiều thứ lắm. Cho nên là Hội Nghề Cá chúng tôi cũng có văn bản gửi ra chính phủ rồi. Thì trong đấy có cái kiến nghị về cần phải đánh giá môi trường một cách toàn diện và đầy đủ hơn.
Trong diễn biến liên quan, theo Thanh Niên Online, tối ngày 12 tháng 9, 2016, tỉnh Quảng Trị cũng đã gửi báo cáo cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Theo đó, tính tròn 6 tháng qua, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại 867 tỷ đồng vì thảm họa môi trường. Về áp giá thiệt hại, Quảng Trị đề xuất mức thiệt hại từ 10 triệu đồng một tàu một tháng với tàu không máy cho tới 103 triệu đồng một tàu một tháng với tàu trên 800 mã lực. Lao động trên tàu được áp mức đền bù thiệt hại từ 3 triệu đồng một người một tháng đến 8,7 triệu đồng một người một tháng. Đối với lao động trên bờ bị mất thu nhập nói chung thì được đề xuất đền bù khoảng 3,1 triệu đồng một người một tháng. Trước đó một ngày, theo báo điện tử Người Lao Động, ngày 11 tháng 9, 2016, tỉnh Quảng Bình đã công bố định mức thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Định mức này sẽ trình chính phủ phê duyệt áp dụng mức đền bù cuối cùng. Quảng Bình đề nghị bồi thường chủ tàu cá từ mức thấp nhất là 5 triệu đồng một tàu một tháng cho tàu không lắp máy và mức cao nhất là 30 triệu đồng một tàu một tháng cho tàu trên 400 mã lực. Đối với ngư dân, mức đền bù hỗ trợ cũng tùy thuộc vào việc họ lao động trên tàu cá lớn hay nhỏ. Theo đó, ngư dân trên tàu thuyền không lắp máy được đề nghị hỗ trợ ở mức 5,4 triệu đồng một người một tháng. Ngư dân đi trên tàu có lắp máy thì được hỗ trợ từ 4 triệu đồng một người một tháng cho tới mức cao nhất là 7,5 triệu đồng một người một tháng, tùy loại công suất của tàu. Ngoài ra, mức hỗ trợ người khai thác hải sản thủ công là 3,8 triệu đồng một người một tháng. Đối với ruộng muối đã bị thiệt hại thì được hỗ trợ trên 38,6 triệu đồng một hecta. Những người nuôi trồng thủy sản cũng được đền bù theo mật độ con giống, ngày nuôi và địa điểm. Mức đền bù từ 34.000 đồng một mét vuông tới 914.000 đồng một mét vuông tùy loại hải sản nuôi. Lao động phục vụ nuôi hải sản bị mất việc được đề nghị hỗ trợ 3,5 triệu đồng một người một tháng. Trả lời chúng tôi vào tối ngày 12 tháng 9, 2016, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, định mức bồi thường mà báo chí đưa tin chưa phải là mức đền bù sẽ được áp dụng vì còn phải gửi ra Trung ương xem xét. Theo lời ông, tỉnh Quảng Bình có tham khảo ý kiến các nơi về vấn đề này. Ông Phan Văn Khoa vắn tắt.
Chưa tình trạng đâu. Vì vậy nên là phải gửi ra bởi định mức cứ thể gửi ra bộ khoa kia để họ sẽ còn chưa tình trạng. Cho nên là phải có tham khảo hết đầy đủ.
Năm tháng qua, ngư dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chưa hoạt động trở lại. Điều này có nghĩa ít nhất họ sẽ được đền bù gộp chung 5 tháng. Nếu định mức mà Quảng Bình báo cáo được áp dụng, thì ngư dân đánh cá được ít nhất 19 triệu đồng một người, cao nhất được 37,5 triệu gộp chung 5 tháng. Phải chăng nếu cá biển 4 tỉnh chưa được xác định là an toàn thực phẩm cho người ăn, thì những người bị ảnh hưởng trực tiếp vì thảm họa môi trường vẫn tiếp tục được bồi thường? Trả lời câu hỏi vừa nêu, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam phát biểu.
Bây giờ 5 tháng rồi, nhưng mà cái này thì chúng ta này, theo tinh thần đền bù thì có nghĩa là chừng nào khôi phục lại được sản xuất bình thường, ăn được cá, tiêu thụ được cá, sản xuất được đấy, thì mới hết đền bù thiệt hại. Thì cái đấy thì kiến nghị từ lâu rồi. Thì theo tôi nghĩ thì chắc là theo tinh thần đấy thôi, vẫn còn tiếp tục cái đền bù mà. Đây gọi là đền bù thiệt hại, thì thiệt hại đến đâu thì phải đền bù đến đấy.
Về vấn đề giải thích thế nào khi ngành tài nguyên môi trường đánh giá nước biển an toàn để tắm, hoạt động thể thao dưới nước và nuôi trồng thủy sản, trong khi ngành y tế chưa thể xác định cá biển 4 tỉnh miền Trung bị thảm họa môi trường nay đã an toàn để ăn hay chưa? Liệu có ai dám đầu tư để nuôi hải sản trở lại ở 4 tỉnh này? Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam nhận định.
Vừa qua thì theo cái Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như các nhà khoa học làm việc thì đánh giá rằng là muốn biết cá có ăn được không, có an toàn hay không thì cũng phải có một thời gian để mới kết luận được. Thì theo tôi nghĩ rằng là bà con ta đặt cái câu hỏi ra thì nó cũng có cái mức độ của nó. Chứ còn cái chung là trong cái thời gian này thì người ta gọi là cái môi trường nước để cho sinh tắm hoặc là nuôi trồng thủy sản được. Tất nhiên cái nghĩa nuôi trồng thủy sản này có nghĩa là có thể là nuôi trong ao hồ phải xử lý. Còn ở ngoài đầm phá thì nó thuộc vào dạng cá tự nhiên. Cũng thuộc vào cái nội dung mà người ta trả lời rằng là cá có ăn được hay không thì còn phải có thời gian.
Hiện nay chưa có thông tin về giải pháp phục hồi môi trường biển 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Giới hữu trách thì thiên về một loại hình không tốn tiền, không tốn công sức. Đó là biển tự làm sạch. Các nhà phản biện xã hội cho rằng sự kiện chỉ lấy mẫu nước biển mà không cạo vét trầm tích để phân tích tìm kim loại nặng là một sự lập lờ. Bởi vì người dân bị ảnh hưởng mất việc làm từ năm tháng qua, đang trông chờ ngày biển sạch trở lại, còn hơn là việc sẽ được đền bù bao nhiêu.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Tin tức đáng chú ý về môi trường trên toàn thế giới vào những ngày đầu tháng 9 vừa qua là việc Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu trên thế giới, đồng thuận phê chuẩn thỏa thuận Paris mà 180 quốc gia ký vào cuối năm ngoái về giảm phát thải. Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhận văn bản phê chuẩn thỏa thuận Paris từ hai vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc khi tất cả đang có mặt tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc tham dự thượng đỉnh G20. Nhân dịp đó, Tổng thống Barack Obama phát biểu cho rằng thỏa thuận về biến đổi khí hậu, cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, không để hành tinh trái đất nóng lên quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này, chứng tỏ là một bước ngoặt. Đây là thời khắc mà cuối cùng thì hai nước quyết định phải cứu lấy hành tinh mà con người đang sinh sống. Theo người đứng đầu Nhà Trắng thì thỏa thuận về biến đổi khí hậu đạt được tại hội nghị ở Paris vào tháng 12 năm 2015 giúp định hình thế kỷ này một cách ngoạn mục hơn bất kỳ thách thức nào khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng cho rằng Trung Quốc nghiêm túc cam kết thực thi thỏa thuận sau khi Quốc hội Hoa Lục phê chuẩn thỏa thuận Paris cũng trong ngày 3 tháng 9. Chủ tịch họp tập bày tỏ hy vọng quyết định phê chuẩn thỏa thuận Paris của Bắc Kinh và Washington sẽ khuyến khích những quốc gia khác có nỗ lực tương tự. Chỉ riêng hai cường quốc Mỹ-Trung đã chiếm đến chừng 38% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. 8 tháng sau khi 180 trên 195 quốc gia ký kết thỏa thuận Paris, áp lực buộc phải thực thi bằng hành động mỗi lúc một gia tăng lên. Thỏa thuận Paris chỉ có hiệu lực khi đạt được số 55 quốc gia chịu trách nhiệm phát ra 55% khí thải gây hiệu ứng nhà kính phê chuẩn. Và sau khi hai cường quốc có mức phát thải lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ và Trung Quốc, cùng thống nhất phê chuẩn thỏa thuận Paris, tổng cộng có 24 nước tham gia ký kết đã phê chuẩn thỏa thuận về khí hậu đó. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lạc quan là thỏa thuận Paris sẽ có hiệu lực trước cuối năm nay. Sắp đến, vào ngày 21 tháng 9, khi diễn ra kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ tiếp tục thúc giục các quốc gia còn lại phê chuẩn. Ông Brian Deese, cố vấn cao cấp của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, cho rằng tuyên bố chung Mỹ-Trung về việc phê chuẩn thỏa thuận hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính như vừa nêu sẽ thúc đẩy các quốc gia khác chính thức phê chuẩn thỏa thuận Paris. Dự kiến trong năm nay, Ấn Độ cũng sẽ tham gia phê chuẩn thỏa thuận Paris. Bên lề thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để bàn về vấn đề liên quan đó. Ở thượng đỉnh G20 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, có các nguyên thủ đại diện cho số nước phát ra chừng 75% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những quốc gia đó chiếm đến 85% tổng sản phẩm nội địa toàn thế giới. Hai vị nguyên thủ Mỹ-Trung còn cam kết, trong năm nay sẽ hợp tác với nhau trong hai thỏa thuận về môi trường khác nữa, đó là sửa đổi cho Nghị định thư Montreal đi đến giảm những chất làm lạnh trong điều hòa và biện pháp thị trường giảm phát thải khí carbon trong ngành hàng không. Việt Nam cũng là nước tham gia ký kết thỏa thuận Paris. Tác động của biến đổi khí hậu được cho là sẽ nặng nề đối với một quốc gia ven biển như Việt Nam khi mực nước biển tăng lên. Chuyên gia về biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Đại học Cần Thơ, cho biết thông tin liên quan của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Ký kết đó thì đã được phê chuẩn rồi. Ký kết COP21 ở Paris thì Việt Nam là đưa dự kiến là sẽ giảm bớt cái mức thải CO2 như 2025 á. Nếu có cái sự giúp đỡ quốc tế thì mức giảm mềm có thể là cao hơn. Thật ra là chúng tôi cũng dùng những cái giải pháp mà mang tính tổng hợp, tức là một mặt á là chúng tôi tiếp tục là nâng cao cái nhận thức của người dân về những cái tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân ở trong tương lai theo những cái kịch bản khác nhau. Cái này thì tùy theo cái mức độ người dân hiểu từ đâu, hoặc là các chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng tiếp tục mở ra những cái lớp tập huấn về vấn đề này, và đồng thời chúng tôi cũng xuất bản một số tài liệu để cho phân phát cho người dân gọi là cán bộ các địa phương. Một mặt khác là tôi khuyến khích là giới thiệu ra những cái gọi là cái mô hình mà canh tác phù hợp với là biến đổi khí hậu, thì như là mình chọn lựa các loại cây trồng mà nó có khả năng chống chịu nó tốt hơn, hoặc là lựa chọn các cái giống lúa là chịu mặn chịu hạn tốt hơn. Cái này thì hiện nay là Đại học Cần Thơ với là Viện Nghiên cứu Lúa ở bằng sông Cửu Long thì đang làm. Đồng thời là chúng tôi cũng khuyến khích các cái tổ chức quốc tế hay là các cái NGO đi vào tìm hiểu ra những cái cách mà thích ứng ở trong người dân, thì có cái nào mà nó chưa được tốt lắm về mặt kỹ thuật hay là về mặt vận hành thì mình sẽ giúp hoàn thiện những cái đó. Song song đó thì chúng tôi cũng làm ra những cái vấn đề nó lớn hơn, thì như là kêu gọi là bảo vệ rừng ngập mặn, rồi sử dụng năng lượng tái tạo, rồi tiết kiệm năng lượng. Những cái này thực ra nó chưa phải là lớn lắm, nó còn rải rác nơi này nơi khác tùy theo cái khả năng tài chính và là nhân sự nhân lực của các cái vùng đó. Thì chúng tôi hy vọng là trong vòng 1-2 năm nữa chúng tôi sẽ có ra những cái hội nghị mới để đánh giá tất cả những cái mô hình canh tác hay là mô hình sản xuất rồi của các cái kiểu ứng phó với biến đổi khí hậu ở các nơi, chỗ nào tốt, chỗ nào chưa tốt, chỗ nào mà cần phải có sự hỗ trợ tiếp theo á. Từ những cái bài học đó mình sẽ mở rộng nó từ từ. Vừa rồi chúng tôi cũng thử nghiệm là cho một số nông dân gặp nhau, thì như ở vùng này hoặc vùng khác.
Một chuyên gia khác, tiến sĩ Dương Văn Ni, cũng có trình bày về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam như sau.
Ở Việt Nam mình, thì tôi nhớ không lầm là cái cam kết của chính phủ từ đây tới năm 2030 sẽ cố gắng là giảm cái mức phát thải là khoảng 8%. Tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam thì cái chuyện mà gọi là làm giảm phát thải hay là một cái hoạt động mà để gọi là kiểm soát cái mà gây hiệu ứng nhà kính thì chúng ta có bắt đầu đề cập tới trong các hoạt động của bên lĩnh vực công nghệ nhiều hơn. Trong khi thực sự mà nói đó, mà nếu mà nói về những cái chất phát thải thì lĩnh vực nào cũng có phát thải. Ví dụ như là lĩnh vực nông nghiệp cũng có phát thải, rồi chăn nuôi cũng có phát thải. Thì hiện nay đối với Việt Nam thì chỉ mới đặt vấn đề và quan tâm nhiều cho cái mảng công nghiệp, còn những cái mảng khác thì cũng chỉ mới bắt đầu có những cái nghiên cứu mang cái tính thăm dò hoặc là những cái nghiên cứu cục bộ, thì nhiều hơn là cái chuyện mà có hẳn một cái chính sách hay là có một cái quy định nào đó mà nó cho thấy là một cách cụ thể và rạch ròi là chúng ta sẽ đạt cái con số đó rất chắc chắn.
Như vừa nêu, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nhiều bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Do đó, ngoài những biện pháp tự thân trong nước, một số quốc gia khác cũng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này. Thông tin mới nhất cho biết, khi Tổng thống Pháp François Hollande đến thăm Việt Nam, ông này đích thân chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa hai phía về hợp tác quản lý nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Pháp và Việt Nam được triển khai tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Cần Thơ. Thành phố Sài Gòn nhận được hỗ trợ từ thành phố Osaka, Nhật Bản trong công tác phát thải carbon thấp. Hai thành phố vào ngày 6 tháng 9 ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát thải carbon thấp. Đây là văn kiện gia hạn bản ghi nhớ năm 2013 giữa đôi bên cho đến năm 2020. Với sự giúp đỡ của thành phố Osaka, Nhật Bản, Trong thời gian qua, Sài Gòn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Lâu nay cũng có một số chương trình quốc tế giúp Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thì những chương trình như thế chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Tiến sĩ Dương Văn Ni có đánh giá.
Về cái cam kết của các cái quốc gia lớn, các cái nước phát triển, trong cái vấn đề hỗ trợ cam kết này nọ vân vân, thì tôi có thể đưa ra những cái ví dụ là nếu cái sự cam kết đó mà nó muốn tăng cái tính hiệu quả đó, thì theo tôi nghĩ là các chính phủ đó chuyện đầu tiên là nên kiểm soát các cái công nghệ mà họ chuyển giao cho các cái nước phát triển. Những cái công nghệ đó là có phải là những cái công nghệ đã thỏa cái điều kiện mà trong các cái cam kết quốc tế đã đưa ra hay không. Ví dụ những cái công nghệ mà nó không có thải ra quá nhiều các cái ô nhiễm chẳng hạn. Thì thực sự mà nói, tôi không thấy cái này nó thành một cái quyết tâm mà có thể chứng minh cho nhiều người thấy. Vì có rất là nhiều quốc gia mà họ xuất khẩu ra những cái công nghệ vào các quốc gia phát triển rất là lạc hậu. Và những cái công nghệ đó sẽ tiếp tục gây ra cái quan ngại về vấn đề môi trường cho rất nhiều người ở trong các nước. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc có những cái cam kết là rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn lại thấy những cái công nghệ mà họ đang triển khai ở trên đất nước Việt Nam thì không phải là những công nghệ nó quá tiên tiến, thậm chí là có thể nói là nó rất là lỗi thời. Cái đó thì mình cũng không biết là giữa ý chí của lãnh đạo phát triển với lại các cái doanh nghiệp hoặc là các cái bộ phận khác trong xã hội họ có được đồng bộ hay không, hay là có một cái lực pháp nào để mà họ kiểm soát cái chuyện này hay không. Cái đó thực sự là tôi không có biết lắm.
Các nhà hoạt động môi trường đều hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Trung Quốc phê chuẩn thỏa thuận Paris. Họ đồng ý đó là một dấu chỉ mạnh mẽ sẽ có những hành động thực sự toàn cầu trong lĩnh vực hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất ấm nóng lên. Theo thỏa thuận Paris, Trung Quốc cam kết đến năm 2030 cắt giảm khí thải làm trái đất ấm nóng lên từ 60 đến 65% theo mỗi đơn vị GDP so với mức của năm 2005. Bắc Kinh cũng cam kết tăng thêm nguồn nhiên liệu phi hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng chính yếu chừng 20%. Hoa Kỳ cũng có cam kết đến năm 2025 giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ 26 đến 28% so với mức năm 2005. Cố vấn chính sách của Tổ chức Đấu tranh Bảo vệ Môi trường Hòa bình Xanh, Lee Shua, cho rằng chỉ mới là khởi điểm chứ chưa phải là lúc kết thúc, cần phải có hành động toàn cầu về khí hậu. Viện Tài nguyên Thế giới WRI tỏ ra nghi ngại cho rằng nếu chỉ có phê chuẩn thỏa thuận Paris không thôi thì chưa đủ. Các quốc gia cần phải thông qua luật lệ địa phương để có thể thực thi thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu như thế. Giới quan sát cũng đồng ý cho rằng điều quan trọng hơn việc phê chuẩn thỏa thuận Paris là phải cắt trợ giá bao cấp cho nhiên liệu hóa thạch cũng như những tài trợ tương tự khác. Có cảnh báo khoa học đưa ra là nếu chỉ dừng ở mức cam kết như hiện nay, thì nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ này, chứ không thể giữ ở mức tăng thêm dưới 2 độ C như đề ra. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin mời quý vị tiếp tục nghe phần tin tối nay. Philippines hôm nay lên tiếng đoan chắc mối quan hệ với Hoa Kỳ vẫn vững chắc sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte vào ngày hôm qua phát biểu muốn các cố vấn đặc biệt Mỹ rút hết khỏi miền Nam Philippines. Cả hai ngành Bộ Ngoại giao và quân đội của chính phủ Manila đều lên tiếng về vấn đề vừa nêu. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Perfecto Yasay thì phát biểu của Tổng thống Philippines, trong đó có ý là miền Nam Philippines sẽ không bao giờ có hòa bình khi liên minh với Hoa Kỳ, không có nghĩa đó là dấu hiệu thỏa thuận Mỹ-Phi sẽ bị hủy bỏ. Nguyên văn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Yasay trong trả lời một đài phát thanh nước này rằng Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết sẽ tôn trọng và tiếp tục các cam kết trong thỏa ước Mỹ-Phi. Cũng trong ngày hôm nay, ông Ernesto Abella, phát ngôn nhân của Tổng thống Phi, cho rằng không nên xem phát biểu của Tổng thống là đường lối, là chính sách.
Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay cũng ra thông cáo khẳng định quan hệ giữa Hoa Kỳ-Philippines là mối quan hệ vững chắc như đá tảng. Phát ngôn nhân quân đội Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla, nói rõ những phát biểu gần đây chỉ tác động đến một số nhỏ lực lượng Hoa Kỳ chủ yếu ở tại thành phố Zamboanga mà thôi, còn những chương trình lớn hơn hợp tác với phía Mỹ vẫn không có gì ảnh hưởng. Theo vị tướng này, thì số cố vấn Mỹ giúp hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho lực lượng Philippines đang thực hiện công tác chống khủng bố tại nước này. Thiếu tướng Restituto Padilla lên tiếng bảo đảm với dân chúng Philippines và các đồng minh là mối quan hệ quân sự Mỹ-Phi vẫn vững chắc.
Phía Hoa Kỳ hôm nay cũng lên tiếng về vấn đề mà Tổng thống Philippines yêu cầu các cố vấn đặc biệt Mỹ rút khỏi miền Nam nước này. Cả Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều cho biết chưa chính thức được Manila tiếp xúc để thông cáo về việc rút cố vấn Mỹ như phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra hôm qua. Xin được nhắc lại, tại vùng Mindanao kể từ năm 2002, có đến 600 cố vấn Mỹ được đưa đến để giúp huấn luyện cho binh sĩ Philippines trong công tác chống lại các thành phần Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số người giảm dần đi. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines thì nay con số đó chỉ còn chừng 100 mà thôi.
Hai máy bay ném bom siêu thanh B-1 của Mỹ hôm nay bay trên bầu trời Hàn Quốc với mục tiêu phô diễn sức mạnh quân sự và tình đoàn kết với đồng minh Nam Triều Tiên. Biện pháp này được đưa ra sau cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ 5 mà Bắc Hàn cho tiến hành vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, ngay tại Seoul, hôm nay, đặc sứ Hoa Kỳ về hồ sơ Bắc Hàn, Sung Kim, tiếp tục lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc phải có biện pháp cấp thời đối với Bình Nhưỡng về việc thử nghiệm hạt nhân tuần qua. Đặc sứ Sung Kim cũng cho biết Hoa Kỳ vẫn để mở cơ hội đối thoại cùng với Bắc Hàn nhằm chấm dứt tham vọng thủ đắc vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Trung Quốc nhằm xóa bỏ những lỗ hổng trong các nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn hiện thời. Những nghị quyết này từng được sự ủng hộ của Bắc Kinh hồi tháng 3.
Kỳ này, Bắc Kinh và Moscow không muốn có thêm những trừng phạt thêm nữa đối với Bình Nhưỡng, dù có lên án vụ thử nghiệm nguyên tử thứ 5 vừa qua. Tờ Nhân dân Nhật Báo hôm nay có bình luận đưa ra sau cuộc gặp an ninh cấp cao Nga-Trung diễn ra tại Bắc Kinh, cho rằng hiện nay cần phải hợp tác thật chặt chẽ để ngăn, không để căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên leo thang, và cần đưa vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo này trở lại bàn đàm phán. Ngoài ra, Trung Quốc và Nga lâu nay mạnh mẽ phản đối kế hoạch của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý cho bố trí ngay tại Nam Triều Tiên hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ.
Tòa án Bình Thái Lan sẽ đưa ra xét xử 500 vụ án dân sự còn lại sau khi có tuyên bố của Thủ tướng nói sẽ cho chấm dứt biện pháp này. Theo Phó Thủ tướng Visanu Kreingam, thì có 1.500 vụ và 1.000 vụ đã được xử xong, số còn lại vẫn sẽ được tiếp tục xử vì đã được đưa vào tiến trình tố tụng của tòa. Theo kế hoạch vào tuần tới, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của Thái Lan sẽ có chuyến làm việc tại Liên Hiệp Quốc ở New York, và trước khi đi hôm qua, ông có tuyên bố liên quan đến việc tòa án Bình sẽ chấm dứt xét xử các vụ dân sự. Sau cuộc đảo chánh năm 2014 lật đổ chính quyền của nữ thủ tướng Dinlak Sinawat, chính quyền quân sự Thái Lan đã dùng tòa án Bình xét xử cả ngàn công dân với lý do an ninh quốc gia, trong đó có cả vì chỉ trích đối với hoàng gia xứ Chùa Vàng mà phe quân đội ủng hộ. Có trường hợp bị kêu án nặng đến 30 năm tù chỉ vì có những bình luận trên Facebook bị cho là xúc phạm đến hoàng gia Thái Lan.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay ra thông cáo báo chí cho rằng quyết định của chính quyền quân nhân sẽ cho ngưng tiến hành các vụ xét xử công dân ở tòa án binh chỉ là một bước giới hạn nhằm tránh chỉ trích của cộng đồng quốc tế mà thôi. Ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, cho rằng không nên bị chính quyền quân nhân Thái Lan đánh lừa ngay trước cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày hôm nay ở Geneva. Theo Human Rights Watch, thì kể từ tháng 5 năm 2014, các quyền con người cơ bản và quyền tự do tại Thái Lan bị hạn chế. Từ đó đến nay có ít nhất là 1.900 người bị đưa ra tòa án binh. Những phát biểu bất đồng với chính quyền quân nhân, chỉ trích hoàng gia và tập trung nơi công cộng với hơn 5 người đều bị coi là những vi phạm hình sự.
Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Ba, ngày 13 tháng 9. Thưa quý vị, nhiếp ảnh gia người Pháp, ông Rayhan Crocovey, sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 5 năm. Ông được biết đến với bộ sưu tập Việt Nam Mosaic of Contracts, tạm dịch Việt Nam mảnh ghép của sự tương phản. Đồng thời, trong 5 năm qua, ông đang thực hiện chụp lại chân dung 54 dân tộc Việt Nam trong dự án có tên Precious Heritage Collection, bộ sưu tập di sản quý báu, mà theo ông, nếu không ai có ý định đánh thức, thì một phần lịch sử văn hóa sẽ chìm vào lãng quên. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa nhiếp ảnh gia Rayhan Crocovey với Hòa Ái trong phần sau.
Xin chào nhiếp ảnh gia Rayhan Crocovey. Xin được hỏi là điều gì thôi thúc ông thực hiện bộ ảnh có tên Bộ Sưu tập Di sản Quý báu thưa ông?
Actually, I've been living in Vietnam for 5 years and I've been traveling to the country by motorbike.
Tôi sống ở Việt Nam được 5 năm và tôi tham quan khắp các vùng miền bằng xe máy, đặc biệt ở vùng phía Bắc có rất nhiều dân tộc thiểu số. 3-4 năm trước tôi đến Hà Giang, Sapa và đã bắt gặp rất nhiều người sắc tộc mặc trang phục truyền thống cùng với nét văn hóa đặc sắc của họ. Mỗi năm sau đó tôi đều trở lại nhiều lần và nhận thấy có nhiều thứ bị biến mất đi, như những căn nhà sàn truyền thống được thay thế bằng các ngôi nhà hiện đại. Không phải tất cả, nhưng ngày càng có nhiều sự thay đổi một cách nhanh chóng, cũng như rất nhiều người dân tộc thiểu số không còn mặc những bộ trang phục truyền thống nữa. Tôi đã đến Mai Châu 3 năm trước để chụp ảnh và thấy người dân Thái ở đó mặc những bộ trang phục của họ, nhưng hồi năm ngoái tôi trở lại thì hầu như không còn thấy điều đó nữa. Nên tôi tự nghĩ nếu tôi không ghi lại những hình ảnh này thì có lẽ 10, 20 năm sau, hay thậm chí nhanh hơn, chúng ta sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Tôi cũng hỏi thăm những người bạn Việt Nam của tôi đã đến Lai Châu, Sapa, Hà Giang chưa. Họ trả lời chưa từng đến những nơi đó và tôi e rằng có lẽ những người bạn này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Và tôi muốn chụp lại tất cả những dân tộc thiểu số trước khi quá muộn. Trong 5 năm tới, nếu như chúng ta đến các vùng nông thôn hay vùng núi như Hà Giang, Điện Biên Phủ, Mù Cang Chải, thì có thể những dân tộc thiểu số này sẽ giống như dân tộc Kinh, hòa nhập vào nền văn hóa toàn cầu hết rồi. Đó là lý do vì sao tôi đặt tên dự án Di sản Quý báu. Tôi cố gắng chụp lại được hết tất cả dân tộc trong một thời gian ngắn nữa, vì những nhóm sắc tộc đang dần dần bị biến mất ở Việt Nam.
Tôi đã được xem qua một số bức hình trong bộ sưu tập di sản quý báu và những bức hình trông rất là ấn tượng. Thì trong 5 năm qua ở Việt Nam, ông đã chụp lại chân dung của 40 sắc tộc và được biết là ông dự định sẽ chụp thêm 14 sắc tộc còn lại trong vòng 2 năm tới. Thì ông phải đối diện với những khó khăn nào khi mà thực hiện bộ ảnh này?
Tôi gặp phải rất nhiều khó khăn lắm. Trước hết là thời gian. Tôi cần thời gian. Tôi thực hiện dự án này hàng tháng trong lúc chuẩn bị ấn hành những bộ sưu tập hình khác nữa. Trong cùng thời gian tôi du lịch đến Ấn Độ, Cuba, Malaysia, tôi quyết định trong năm nay và năm tới không đi đâu và chỉ tập trung vào dự án văn hóa Việt Nam này. Khó khăn thứ hai mà tôi gặp phải đó là việc tìm kiếm những người dân tộc thiểu số. Ví dụ như hồi tháng trước tôi gặp người Ơdu, họ sống ở vùng núi tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 200 cây số. Tôi tìm hiểu thông tin qua mạng và chỉ tìm thấy được từ nguồn của Việt Nam cung cấp, nhưng lại là thông tin sai lệch. Khi tôi tìm đến làng nơi họ sinh sống thì người ta nói rằng họ đã chuyển đi nơi khác từ năm 2006 và không có thêm tin tức nào khác về họ được cập nhật trên mạng. Hãy tưởng tượng xem sự khó khăn đó như thế nào. Và khi tìm đến được ngôi làng của người Ơdu, chỉ có 340 người sống trong ngôi làng duy nhất này ở Việt Nam mà thôi. Mặc dù chỉ cách Vinh không xa nhưng hầu như không mấy ai biết rõ về nhóm người Ơdu. Giống như vậy, rất khó tìm được dấu vết của những dân tộc thiểu số có khoảng 300 đến 400 người. Thêm sự khó khăn khác nữa là có những nhóm dân tộc thiểu số sống ở khu vực biên giới với Trung Quốc, Lào hay Campuchia. Nếu đến vùng gần Campuchia thì còn được, nhưng đến khu vực ráp ranh với Trung Quốc và Lào thì rất khó khăn. Tôi đã bị cảnh sát chặn lại một vài lần và không cho phép vượt qua khu vực quy định. Tháng trước, còn 4 cây số nữa là tôi đến được làng của dân tộc Thổ, nhưng lại không được phép đi vào khu vực đó. Thật sự là nản lòng. Và khó khăn sau cùng là đôi khi gặp được những người dân tộc thiểu số thì họ lại không còn giữ trang phục truyền thống nào hết. Như dân tộc Urdu thì chỉ còn 5 bộ thôi và họ không may thêm bộ nào khác. Giới trẻ người Urdu không thích làm công việc này cũng như không muốn nói về trang phục truyền thống nữa. Cho nên có nhiều thử thách để tiếp xúc với các nhóm dân tộc thiểu số sau cùng của dự án cho bộ sưu tập này.
Như ông vừa chia sẻ thì tôi tin rằng mỗi bức hình đều có một câu chuyện riêng của nó. Câu chuyện nào mà ông nhớ nhất trong số những 40 bức chân dung người sắc tộc Việt Nam mà ông đã chụp được?
Oh, there's many photos. Maybe the Lahu.
Nhiều bức ảnh lắm. Có lẽ là dân tộc Lahu. Tôi đã đi tìm ngôi làng của họ ở tỉnh Điện Biên. Tôi dùng xe máy đi tìm ở các vùng núi. Có lúc tôi không thể dùng xe máy của mình, phải bò xe lại và đi bộ. Có những người chỉ tôi đi thêm vài km, nhưng có người nói đến hàng chục cây số, rồi có người nói bên kia chân núi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã tìm được làng của dân tộc Lahu. Tôi đã gặp được một cụ già 91 tuổi, tên Lý Cả Sư, và có lẽ bà là người Lahu lớn tuổi nhất. Tôi đã chụp bức ảnh rất đẹp của bà, mặc dù nhìn có vẻ giống người Tây Tạng, chứ không giống người Việt chút nào. Điều này với tôi rất thú vị. Đây là một trong những bức hình mà tôi rất gian nan để chụp lại được.
Thưa ông, trước đây với bộ sưu tập có tên Mosaic of Contrast, mảnh ghép của sự tương phản, thì những người thưởng lãm bộ sưu tập này hầu như có cùng ý tưởng là khám phá nhiều hơn nữa về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Thì với bộ sưu tập di sản quý báu, thông điệp của ông qua bộ sưu tập này là gì?
I've read in the news recently that Vietnam has a very low returning rate.
Theo tin tức tôi được đọc gần đây, hầu như chỉ có 5% khách du lịch muốn quay lại Việt Nam. Không phải do họ không thích Việt Nam, mà là vì Việt Nam không có gì mới mẻ. Tôi hy vọng rằng với các hình thái du lịch có tính chiến lược lâu dài sẽ giúp ích và bảo tồn đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Vấn đề ở chỗ là giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số không được chú trọng. Chẳng hạn, những bạn trẻ dân tộc Lô Lô Đen nói với tôi rất xấu hổ khi nói ngôn ngữ và mặc trang phục truyền thống của mình. Tôi hy vọng những bức hình trong bộ sưu tập này không chỉ giới thiệu nền văn hóa đa dạng của các dân tộc Việt Nam, mà còn giúp cộng đồng dân tộc thiểu số gìn giữ đời sống văn hóa của họ theo nguyên tắc win-win, cùng có lợi.
The ethnic people to preserve their culture, so it's win-win. Everyone can win something from this project.
Cảm ơn nhiếp ảnh gia Rehan Rokove dành thời gian chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do và xin chúc cho ông sớm hoàn thành bộ sưu tập di sản quý báu.
Liên tục chương trình, thưa quý vị, gần đây tình trạng tiền gửi trong tài khoản của khách hàng biến mất xảy ra liên tiếp, song các ngân hàng đều chối bỏ trách nhiệm. Phải chăng đây là một lỗi trầm trọng của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam? Dư luận và giới chuyên gia nói gì về điều này? Anh Vũ trình bày sau đây.
Thời gian gần đây, báo chí ở Việt Nam liên tiếp đưa tin về tình trạng các khách hàng bị mất tiền từ mấy chục triệu đến hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Ví dụ, một khách hàng của Vietcombank đã bị mất 500 triệu đồng trong tài khoản. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển Quang Huân ở Sài Gòn đã bị mất 26 tỷ đồng tại ngân hàng VPBank. Hay việc một khách hàng khác ở Hà Nội gửi hơn 4,2 tỷ đồng cho ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, SCB, thì số tiền này đã được chuyển qua một tài khoản khác mà chủ nhân không hề hay biết, vân vân. Từ Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, một nhà kinh doanh thực phẩm, thấy rằng đó là biểu hiện của lối làm ăn vô trách nhiệm của các ngân hàng, và điều đó đã khiến cho bà hết sức lo ngại. Bà nói với chúng tôi.
Khi mà thấy cái tình trạng mà ngân hàng đã mất tiền của khách rồi xong rồi mà bắt khách là phải tự chứng minh là cái lỗi không thuộc về khách này, rồi phải dính vào các cái vụ kiện cáo kéo dài rồi đùn đẩy trách nhiệm như thế, thì nó hàng người ta sẽ có cái tâm lý là giống như em thôi, là không muốn dính líu tới nữa. Thì có lẽ là trong một vài ngày tới thì cũng phải chuyển sang một cái ngân hàng nước ngoài khác mà có chi nhánh tại Việt Nam.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, một ngân hàng khôn ngoan sẽ không có cách ứng xử như vậy. Theo ông, ngân hàng phải tiến hành bồi thường và chấn chỉnh hệ thống của mình để giữ uy tín và tạo lòng tin cho khách hàng. Ông cho biết.
Tôi nghĩ rằng nếu mà đúng là tiền của khách hàng gửi mà bị bốc hơi thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm 100%. Tôi nghĩ rằng ngân hàng không được quyền đổ lỗi cho hacker hay là cho hệ thống của mình, bởi vì đấy là trách nhiệm của ngân hàng và phải đền bù cho cái khách hàng đấy, bất luận là ai làm sai. Ngân hàng với tư cách là người nhận tiền gửi thì đấy là một nghĩa vụ hàng đầu.
Trả lời câu hỏi, dưới góc độ pháp luật ở Việt Nam đã quy định thế nào về trách nhiệm của các ngân hàng đối với tiền gửi của khách hàng? Theo luật sư Hà Vi Sơn, khoản 22 điều 4 luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định, tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng. Và theo quyết định số 1284/2002/QĐ-NH-NN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì trách nhiệm của ngân hàng là kiểm soát các lệnh thanh toán của khách hàng, đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký. Theo ông, trong các vụ việc vừa xảy ra, trách nhiệm chính là thuộc về ngân hàng. Ông giải thích.
Chắc là cái này nó phụ thuộc vào cái tình tiết cả của vụ việc, nhưng cái quy định chung thì là ngân hàng khi người giữ tiền của người gửi thì họ phải chịu trách nhiệm, tức là mà nếu mà mất tiền mà không có lỗi của người gửi thì ngân hàng phải đền tiền, là cái chuyện đương nhiên cái pháp luật Việt Nam nữa.
Theo báo Thanh Niên, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm đã khẳng định rằng khi sự cố xảy ra, kinh nghiệm các ngân hàng trên thế giới là không đổ lỗi cho khách hàng, bởi khi nhận tiền gửi vào của khách, trách nhiệm và nghĩa vụ đầu tiên của ngân hàng là phải áp dụng các biện pháp an toàn, đảm bảo tiền của khách hàng không bị thất thoát. Nếu tiền bốc hơi mà không có chữ ký của khách hàng, ngân hàng phải trích từ quỹ rủi ro bồi thường trước, lỗi của ai thì sẽ làm rõ sau. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đồng tình với ý kiến của ông Cao Sĩ Kiêm. Khi chúng tôi đề nghị giải thích về quỹ đền bù rủi ro của ngân hàng theo quy định, ông cho biết.
Quỹ mà gọi là đền bù rủi ro ở trong ngân hàng, tức là tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí, thì cái đấy gọi là lợi nhuận gộp. Trong cái lợi nhuận gộp này thì phải tích ra rất là nhiều các quỹ để phòng ngừa các loại rủi ro. Thì thực sự tức là lấy từ cái lợi nhuận của ngân hàng để mà bù cho cái đó, còn tha hồi phân giải là ai sai ai trái về sau, thì tôi nghĩ tức là nhìn đấy là một cái cách hành xử đúng là phải như vậy.
Nói về hệ quả tình trạng tràn lan như vậy, bà Nguyễn Thị Bích Ngà cho rằng cách giải quyết của các ngân hàng cho thấy đó là sự trốn tránh trách nhiệm. Theo bà, cách hành xử như vậy là không sòng phẳng, có ảnh hưởng đến uy tín và rất nguy hiểm cho hình ảnh của họ. Bà cảnh báo.
Các cái ngân hàng liên tục làm mất tiền của khách và hành xử rất là vô trách nhiệm, không chịu nghĩ rằng ở cái thời này là cái thời của cái kinh tế thị trường. Hàng hiện tại bây giờ họ có rất là nhiều cái sự lựa chọn, thì họ sẽ mất một cái lượng khách hàng rất là lớn trong tại, và cái khách hàng tiềm năng trong tương lai sẽ tạo ra một cái sự phá sản niềm tin. Mà ngân hàng mà không có được niềm tin thì rõ ràng là ngân hàng không thể tồn tại rồi.
Chúng tôi đã liên lạc với Phòng Chính sách An toàn Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tìm hiểu về vấn đề này, thì được yêu cầu gửi văn bản để xem xét và trả lời. Nói về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng vô trách nhiệm của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay là điều đã khiến cho khách hàng hết sức lo lắng và hoài nghi, thậm chí họ còn có tư tưởng tháo chạy để bảo vệ tài sản cá nhân. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà khẳng định.
Đấy là một cái lỗi rất là trầm trọng của hệ thống ngân hàng. Nhưng hệ thống ngân hàng là một hệ thống con trong một hệ thống lớn. Tôi nghĩ rằng cái sâu xa là nó là cái lỗi của cả hệ thống lớn mà quen với chuyện tức là chối bỏ trách nhiệm. Nó là cái người đầu têu để phá hoại tin cậy của người dân với nhau. Chừng nào mà cái gọi là sự tin cậy chung ở trong xã hội đó mà nó không cao, mà nó bị hủy hoại, thì chừng đó không có sự phát triển bền vững, và đấy mới là cái mà đáng nguy hại.
Trả lời câu hỏi khách hàng cần phải làm gì khi bị rơi vào tình cảnh như vậy, luật sư Hà Huy Sơn giải thích.
xem là cái mỗi người gửi có lỗi hay không, và cái vấn đề tranh chấp này thì nên phải ra tòa án để giải quyết. Và cái việc mà rút tiền mà không có cái bằng chứng nó thể hiện là cái ý chí của người gửi tiền đấy thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện nay cái giao dịch điện tử thì có những cái mà người ta không dùng đến chữ ký, tức là tóm lại là nếu không có cái hành vi thể hiện cái ý chí của người gửi thì ngân hàng là phải chịu trách nhiệm.
Tại điều 618 Bộ luật Dân sự năm 2005 đã quy định rõ pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, ngân hàng phải bồi thường trước cho khách hàng, sau đó có thể yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu cơ quan điều tra xem xét các cá nhân có liên quan đã gây thiệt hại cho ngân hàng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau cùng, xin mời quý vị cùng đến với bài viết Giải đảng hóa quân đội nhìn từ Đài Loan của blogger Nguyễn Anh Tuấn qua giọng đọc Nguyên Lam.
Cuối tháng 8 vừa qua, hàng loạt tờ báo của Đài Loan và châu Á đưa tin bà Thái Anh Văn lần đầu tiên chỉ huy cuộc tập trận thường niên của quân đội Đài Loan với kịch bản chống đổ bộ từ Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Hình ảnh toán quân trên dưới một lòng tuân lệnh nữ tổng thống hẳn không chỉ làm nức lòng những người ủng hộ nữ quyền mà ở một khía cạnh khác còn gợi lên suy nghĩ về vấn đề chỗ đứng của quân đội trong lòng quốc gia nếu chúng ta lượt qua lịch sử của quân đội Đài Loan. Quân đội Đài Loan tiền thân là Quốc dân Cách mạng quân, vốn do Quốc dân đảng thành lập năm 1925, Tưởng Giới Thạch dìu dắt, một thời cũng chỉ biết còn đảng còn mình. Nhưng đó chỉ là thời binh đao loạn lạc, chính trị rối ren, các đảng phái đua nhau sắm sửa vũ khí, chiêu mộ binh sĩ, xoay sở tìm nguồn tài chính để nuôi quân đội nhằm phục vụ những ý đồ riêng của họ. Tới khi nền chính trị đã đi vào ổn định, các quân đội, đảng phái này không còn lý do gì để tồn tại nữa, khi mà toàn bộ tiền nuôi quân và nhân lực quân đội đều được tuyển lựa từ toàn dân, không phân chia trong hay ngoài đảng. Qua nhiều lần cải cách chính trị, quân đội Đài Loan đã chuyển mình từ một lực lượng vũ trang đảng phái sang quốc quân, quân đội quốc gia. Từ đây họ chỉ còn phải trung thành với nhân dân, những người đóng thuế nuôi họ, chứ không còn là sở hữu riêng của bất kỳ đảng phái nào, dù rằng trước kia họ đã từng như vậy. Quân đội quốc gia như thế có phi chính trị không? Hoàn toàn không. Trái lại, nó phải rất chính trị là đằng khác, theo nghĩa nó không được phép tự trị, tự quản, mà phải tuân lệnh một chính phủ dân cử, được bầu ra từ một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ. Nó cũng không được phép tổ chức kinh doanh để tự nuôi mình, vì nguyên tắc hàng đầu ngăn chặn chủ nghĩa quân phiệt là kẻ cầm súng thì không tự làm ra tiền mà phải nhận cấp phát từ ngân sách nhà nước, tức là từ tiền thuế của dân, để chấm dứt mọi ý đồ biến đất nước thành trại lính. Vậy nên kể từ khi thủ lĩnh đảng Dân Tiến, bà Thái Anh Văn chính thức nhậm chức Tổng thống Đài Loan 3 tháng trước đây, toàn quân đã nhất tề đứng dưới sự thống lĩnh của bà. Họ tuân lệnh bà không phải vì bà là thủ lĩnh của bất kỳ đảng phái nào, mà là vì bà thắng cử trong một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ. Nghĩa là bà đại diện cho ý chí của nhân dân Đài Loan, những người đóng thuế nuôi quân đội, nên một cách hợp lý, quân đội sẽ phải tuân lệnh bà. Nếu cứ khăng khăng giữ quyền sở hữu quân đội, một đảng phái sẽ không bao giờ giải quyết thỏa đáng được câu hỏi liên quan tới tính chính danh như sau. Nếu quân đội đó là của đảng anh chị, Sao không lấy đảng phí mà nuôi? Sao không lấy quân chỉ từ trong đảng viên của anh chị? Hà cớ gì lấy tiền thuế của người dân chúng tôi ra nuôi, bắt người dân chúng tôi phải đi lính cho một thứ quân đội của riêng đảng phái anh chị? Sẽ ra sao nếu từ câu hỏi này nảy ra một phong trào bất tuân dân sự bằng cách không đóng thuế nuôi quân, không đi quân dịch, đến khi nào quân đội ấy vẫn thuộc sở hữu của một đảng? Đảng phái hóa quân đội như thế khiến quân đội trở nên cực kỳ yếu về mặt chính trị và đặt khả năng phòng vệ của một đất nước trước những rủi ro không thể đoán định. Bởi vậy, nhìn từ trường hợp Đài Loan, mọi lập luận quân đội phải trung thành với đảng chính trị là một tất yếu lịch sử không thể khác, bỗng trở nên ngớ ngẩn về mặt thực tiễn.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.